Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 149. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài được tạo dựng cho việc lành, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúng ta đã thiết lập lời tuyên bố rằng chúng ta là công việc của tay Đức Chúa Trời làm ra. Này nói lên thực tế rằng mỗi người trong chúng ta là sản phẩm do chính tay Đức Chúa Trời làm nên. Chính Ngài đang uốn nắn mỗi một người trong chúng ta như là một tuyệt tác đặc thù, không ai giống ai. Tất cả mỗi một người đứng một chỗ đặc thù đặc biệt trong công việc của Chúa, trong chương trình của Chúa, với mục đích để làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chữ việc lành này nói về một năng lực tiềm tàng cụ thể được bày tỏ ra trong mọi phương diện, từ lời nói đến hành động đến công việc làm trong mọi hình thức, mở rộng cho chúng ta một môi trường không giới hạn những gì được bao hàm trong công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện trong danh Chúa Giê-xu. Điều mà chúng ta đã nêu lên nhưng mà muốn nhấn mạnh trở lại, đó là vấn đề quan trọng là công việc này đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Đây là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đây là những điều mà Chúa đã sắm sẵn trong cõi đời đời và bây giờ trong thời điểm của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, thể hiện trong đời sống của chính mình. Cho nên trong phương diện là cơ đốc nhân, là môn đệ của Chúa cách cá nhân, cũng như trong vai trò chung của Hội Thánh, chúng ta cần lưu ý những cơ hội, những dịp tiện để có thể thực hiện mọi loại công việc với lòng trông đợi Đức Chúa Trời sẽ mở những cơ hội này ban cho chúng ta để nối kết vào chương trình mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người, theo như ý định đặc thù của Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người để làm theo. Chúng ta mỗi người là một tuyệt tác do chính tay Đức Chúa Trời tạo nên, và mỗi người được trao cho một sự nghiệp trọn đời để hoàn thành, gồm tất cả những công việc mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong và qua cuộc đời của mỗi chúng ta, để Chúa làm toàn thành công việc toàn mỹ Chúa muốn thực hiện trong chúng ta và qua chúng ta. Đây là một phần Kinh Thánh rất cơ bản để giúp chúng ta có thể sống động trong ơn cứu rỗi của Chúa, là chúng ta được cứu để làm gì và chúng ta được cứu với mục đích gì. Rõ ràng rằng tất cả mọi người chúng ta là những người được cứu với một sự kêu gọi đặc thù, rõ ràng, chính xác từ nơi Đức Chúa Trời muốn ban cho, và chúng ta phải sống cuộc đời mình để làm trọn công việc đó, là công việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước khi sáng thế để chúng ta thực hành cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta vừa đã xác minh một cách hết sức rõ ràng, đó là chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin trong Đấng Christ mà thôi, bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đấng Christ mà thôi. Nghĩa là sự cứu rỗi được ban cho trong ân điển bởi đức tin, không tùy thuộc nơi chúng ta, không tùy thuộc nơi việc làm của chúng ta. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ, và sự cứu rỗi không phải ra từ con người hay ra từ việc làm hay căn cứ trên bất cứ điều gì mà chúng ta đóng góp vào, thêm vào hay là cộng vào. Đây là lẽ đạo được nhấn mạnh rất nhiều, và thường khi chúng ta ngừng lại tại đó mà chúng ta quên đi phần phía sau, đó là chúng ta được cứu để thực hiện công việc đặc thù mà Đức Chúa Trời đã dành trước cho chúng ta. Chúng ta được cứu không bởi việc làm, nhưng chúng ta được cứu để làm công việc làm. Nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta là sự cứu rỗi vô điều kiện trên ân điển mà thôi, ban cho cách nhưng không, không đòi hỏi, không tùy thuộc trên việc làm của chúng ta. Nhưng sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi bởi ân điển có một kết quả, và kết quả là chúng ta được thay đổi, và trong sự thay đổi đó, chúng ta bày tỏ ra trong một cuộc sống mới, một mục đích mới, một giá trị mới, và tất cả được bày tỏ ra trong công việc làm của chúng ta. Và công việc làm này là kết quả của ân điển. Nghĩa là điều kiện của sự cứu rỗi là nhưng không, không đòi hỏi công việc làm, chỉ bởi đức tin, qua ân điển Chúa và trong Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng trong ân điển này và trong đức tin này, Đức Chúa Trời ban cho sự tái tạo, sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Và trong sự sống mới này, trong bản chất mới này, sanh ra kết quả là bông trái, bày tỏ ra trong công việc làm của đời sống cho Chúa Giêsu và cho mục đích của Ngài. Như vậy chúng ta được cứu không bởi công việc lành, nhưng được cứu để làm công việc lành. Và đây là một lẽ đạo quan trọng tóm tắt lại mục đích sống của chúng ta sau khi đã được cứu. Đó là chúng ta được cứu với một mục đích, là để sống thi hành những công việc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài, mà bây giờ chúng ta có thể làm được vì chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta có sức sống ở trong Chúa, và chúng ta sống bởi quyền năng của Chúa. Cho nên, chúng ta hiểu rằng sự cứu rỗi của chúng ta đi song song với sự kêu gọi mới. Chúng ta được cứu vào trong một sự kêu gọi, một sự sai phái mới để thành đạt mục đích mà Chúa đã sắm sẵn. Như vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta tin nhận Đức Giêsu Christ đã được sự cứu rỗi, thì đó là lẽ thật, nhưng chỉ là một phần của lẽ thật mà thôi, chưa được đầy đủ. Chúng ta tin nhận Đức Giêsu Christ đã được sự cứu rỗi để sống cho mục đích mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta, cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Như vậy, tất cả những người được cứu đều là những người được sự sai phái của Chúa, đều là những người được sự kêu gọi của Chúa. Không ai được cứu mà không có sự sai phái, không ai được cứu mà không được cứu với một sự kêu gọi. Không ai được cứu mà không bước vào một sự sống mới, một mục đích mới, bởi vì mỗi người chúng ta được cứu là được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cho nên mọi công việc trong đời sống của chúng ta sau khi được cứu đều nằm dưới sự kêu gọi này. Từ lời nói đến công việc làm, từ sự liên hệ đến nghề nghiệp, tất cả đều được chi phối bởi một mục đích mới, với sự kêu gọi mới, với sự sai phái mới. Và sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học nhắc nhở rằng, dạy dỗ rằng đây là công việc đặc thù mà Chúa dành cho mỗi người. Đây là sự sai phái đặc biệt mà Chúa chuẩn bị riêng tư cho từng người một đã được cứu trong danh Chúa. Nhưng vì mỗi người được cứu là được cứu vào trong Hội Thánh Chúa, được cứu vào trong cộng đồng dân Chúa, cho nên những điều riêng tư độc đáo mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho từng người thì cũng đã được đan dệt chặt chẽ vào trong công tác của Hội Thánh, nối kết toàn bộ cho công việc của Đấng Christ và sự tăng tiến của nước Ngài cho danh vinh hiển của Chúa. Cho nên sự cứu rỗi bởi ân điển trong đức tin sẽ kết quả trong một đời sống thi hành trách nhiệm đặc thù mà Chúa giao phó cho chính mình trong sự liên đới cộng đồng của Hội Thánh, thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời và xây dựng Hội Thánh Chúa trong ân điển mà Chúa ban cho, và trong ân điển đó bây giờ sanh ra công việc làm, công việc lành cho danh Chúa. Bây giờ chúng ta muốn đi vào chi tiết hơn về lẽ đạo đức tin được bày tỏ ra trong công việc làm. Chúng ta đã học cách tổng quát về điều mà Sư Đồ Phaolô đã viết ra, đó là chúng ta là việc làm của Đức Chúa Trời làm ra. Mỗi người trong chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời, là tác phẩm đặc thù mà Chúa tạo ra cho mục đích đặc thù mà Chúa muốn sử dụng mỗi người chúng ta. Và bây giờ chúng ta muốn đi vào chi tiết của câu xác minh mục đích này, đó là để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Mục đích là để làm việc lành, và việc lành là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta để mỗi người chúng ta làm theo, để mỗi người chúng ta sống động trong điều đó trong đời sống riêng của mình qua sự liên đới hầu việc Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Kinh Thánh nhiều nơi nhiều chỗ dạy rất rõ ràng về đời sống của người tín hữu là đời sống bày tỏ đức tin trong công việc làm, trong công việc lành. Matthew đoạn 5 câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 36, trong hội thánh đầu tiên ghi lại câu chuyện của Tabitha là người làm nhiều việc lành, ảnh hưởng đến cộng đồng chung quanh cho sự bành trướng của đạo Chúa. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà kia tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Tabitha bị đau và qua đời. Các môn đồ mời sứ đồ Phi-e-rơ đến. Trong câu 39 viết tiếp, khi đến nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ lên chỗ phòng cao. Hết thảy các người đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 8, sứ đồ Phaolô nói về lời hứa của Chúa ban cho cách rời rộng để người thuộc về Chúa có thể rời rộng trong công việc lành mà Chúa giao phó cho. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu, thì cầu nguyện rằng mỗi người có thể được tăng trưởng trong công việc lành. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và sự hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Colossae đoạn 1 câu 10. Trong Timothy nhất đoạn 6, bắt đầu từ câu số 18, Sư đồ Phaolô nhắc nhở Timothy phải dạy dỗ những điều này trong hội thánh. Hãy răn bảo họ phải làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Như vậy đời sống đẹp lòng Chúa là đời sống bày tỏ kết quả của đức tin trong công việc làm, đầy dẫy những công việc lành, tăng tiến trong công việc lành. Sự cầu nguyện cho các thánh đồ bày tỏ sự đo lường của sự trưởng thành, sự tăng tiến trong đức tin là sự đo lường trên công việc, trong sự phục vụ, trong công việc lành được thi hành trong đời sống. Như vậy rõ ràng đời sống của người tín hữu phải có kết quả trong công việc lành, trong công việc làm, hiểu biết rằng đây là kết quả của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống qua đức tin. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, và chúng ta bày tỏ kết quả của đời sống trong ân điển bởi đức tin, trong công việc làm, trong công việc lành mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta nói đến đức tin và nói đến công việc làm, thì chúng ta phải đề cập đến sự dạy dỗ trong sách Gia-cơ đoạn 2 câu 14 đến câu số 26. Tác giả Gia-cơ nhấn mạnh rằng đức tin thật là đức tin có công việc làm, là đức tin kết quả ra trong công việc làm. Và nếu đức tin không có công việc làm thì không phải là đức tin thật, và không phải đức tin thật thì không phải là đức tin đem đến sự cứu rỗi. Cho nên đức tin đem đến sự cứu rỗi là đức tin có công việc làm, không phải đức tin cộng với công việc làm để đem đến sự cứu rỗi. Nhưng đức tin đem đến sự cứu rỗi là đức tin kết quả ra trong công việc làm. Gia-cơ đoạn 2 câu 14 đến câu 26. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì có ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình lại Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công mình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xin công bình, chứ chẳng phải cậy đức tin mà thôi. Đồng một thế ấy, kỳ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ nói đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc trong Gia Cơ đoạn số 2 thường thường được để song song với lại Roma đoạn số 4, số 5 như là một sự tương phản, như là một sự mâu thuẫn giữa lẽ đạo xưng nghĩa bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, trong danh Chúa Giêsu mà thôi. Và ở đây lý luận của sách Gia Cơ rằng đức tin phải có việc làm, đức tin phải cộng với việc làm mới là đức tin chân chính. Nhưng thực ra nếu chúng ta chỉ cần xem xét cách kỹ lưỡng một tí thì sẽ không thấy điều gì mâu thuẫn hay là điều gì tương phản giữa sự dạy dỗ về đức tin của Phaolô và sự dạy dỗ về đức tin của Gia-cơ. Trong sách Roma cũng như sách Galati, sứ đồ Phaolô giải thích thế nào, cách nào một người được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Ông giải thích nền tảng căn bản của sự xưng nghĩa của một người trước mặt Đức Chúa Trời. Và nền tảng của sự xưng nghĩa đó chính là sự công chính toàn vẹn của Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đời đời. Và đời sống vô tội thánh khiết của Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn, được Đức Chúa Trời dùng để ban cho những người nào đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu khi Ngài hy sinh chính mạng sống Ngài để làm giá chuộc tội dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời thánh khiết trên tội lỗi của con người, vi phạm sự vinh hiển của Chúa và tiêu chuẩn toàn vẹn của luật pháp Chúa. Khi Phaolô giải thích về đức tin nơi Chúa Giê-xu thì giải thích đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để ban cho người tội nhân những điều mà Đức Chúa Giê-xu làm toàn thành trong công việc cứu rỗi của Chúa. Sứ đồ Phaolô giải thích sự cứu rỗi là bởi đức tin qua ân điển ban cho cách nhưng không trong Đức Giêsu Christ mà thôi. Trong khi đó, khi tác giả Gia-cơ nói về đức tin thì không chú trọng đến nền tảng của sự cứu rỗi, nhưng chú ý đến thực chất của đức tin, nghĩa là đức tin có phải đức tin thật hay không và làm thế nào để một người thẩm định rằng đức tin của mình là đức tin thật trước mặt Chúa. Đức tin trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong sách Roma và Galati nói về đức tin hoàn toàn nhờ cậy trên công việc và con người của Chúa Giêsu và sự hy sinh đổ huyết của Ngài chết trên cây thập tự giá, làm căn bản duy nhất cho sự cứu chuộc, không cộng thêm công đức của con người. Đức tin trong sự dạy dỗ của tác giả Gia-cơ phân biệt phẩm chất của đức tin này thật hay giả, đức tin trên lời nói và lưỡi mà thôi, trên bề mặt mà thôi, trong lý thuyết mà thôi. Tương phản với đức tin thật là đức tin được ban cho bởi Đức Chúa Trời trong ân điển, đem đến sự thay đổi trong đời sống cách chắc chắn rõ ràng từ bên trong và bày tỏ ra trong công việc đời sống ở bên ngoài, trong sự liên hệ với những người khác. Tác giả Gia-cơ chỉ ra đức tin thật là đức tin sống động, có kết quả ra từ thực chất của ân điển Chúa làm công việc trong đời sống của một người, kết quả ra trong công việc lành trong đời sống của người có đức tin thật, khác hơn với người gọi là có đức tin nhưng chỉ tin về lý thuyết mà thôi, trên dữ kiện mà thôi, không nhận lấy riêng cho mình, không có tác động gì trên đời sống của mình, không có sự giao phó dấn thân và không có bằng cớ chứng minh trong kết quả của đời sống. Đức tin thật là đức tin có từ bên trong, được ban cho bởi ân điển Chúa, có kết quả ra trong đời sống ở bên ngoài. Đức tin giả là đức tin ở bên ngoài, không có sự thật gì ở bên trong, và không có kết quả gì trong đời sống. Tác giả Gia-cơ gọi đức tin giả là đức tin chết, là đức tin trên miệng lưỡi nhưng không có sự dấn thân kết nối với Chúa, là sự sống, bày tỏ ra trong sự sống động của đức tin. Nếu một người nói rằng mình có đức tin trên một điều gì đó nhưng không hề dấn thân để tác động trên điều mình tin tưởng thì không gọi là đức tin thật. Nếu một người nói rằng tin nhận Chúa là cứu Chúa của mình, là làm chủ của mình nhưng không hề vâng phục lời Chúa, không hề làm theo lời Chúa thì không gọi là đức tin thật nơi Chúa. Cho nên sự dạy dỗ của Gia-cơ về đức tin và công việc làm không có nghĩa là đức tin cộng với công việc làm đem đến sự cứu rỗi, nhưng là đức tin thật đem đến sự cứu rỗi là đức tin sẽ có kết quả trong công việc làm. Vì sự cứu rỗi là sự ban cho một đời sống mới, một sự sống mới, kết quả trong một lối sống mới, cho nên phải có kết quả của đức tin là đức tin thật trong sự sống mới này. Còn nếu điều gọi là đức tin mà không hề có minh chứng cụ thể nào, kết quả cụ thể nào trong đời sống, thì không thể gọi là đức tin, nhưng phải gọi là đức tin chết, đức tin giả tạo, đức tin giả hình. Cho nên cả Phaolô và Gia-cơ đều đồng ý trong sự dạy dỗ rằng, đức tin thật là đức tin đem đến sự cứu rỗi, là đức tin hoàn toàn nhờ cậy trên công việc và con người của Chúa Giê-xu mà thôi, không cộng thêm bất cứ điều gì từ con người, công đức gì từ con người. Nhưng đây là đức tin thật được chứng minh trong sự biến đổi của người đặt để đức tin nơi Chúa Giê-xu. Kết quả trong đời sống của người đó được thay đổi trong Chúa và bày tỏ chứng cớ của sự thay đổi này trong công việc làm, trong công việc lành của đời sống hàng ngày của mình. Chắc chắn sứ đồ Phaolô đồng ý với tác giả Gia-cơ khi ông đưa ra thí dụ rằng một người chỉ có đức tin giả khi tuyên bố rằng mình có đức tin, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh em mình đang thiếu thốn, lạnh lẽo không có áo mặc, đói kém không có cơm ăn, nhưng chỉ tuyên bố suông rằng hãy tìm lấy áo mặc, hãy kiếm lấy cơm ăn, mà không hề bày tỏ công việc thực tế trong sự giúp đỡ để đáp ứng nhu cầu của anh em mình, thì chứng minh rằng đức tin mà người đó tuyên bố chỉ là đức tin chết, chỉ là đức tin trên bề mặt, chỉ là đức tin trên lý thuyết mà thôi, không phải là đức tin thật, vì không có thực chất, vì không được bày tỏ ra trong công việc làm chứng minh. Tác giả Gia-cơ hỏi rằng đức tin đó có thể cứu được một người hay không? Hay nói rõ hơn, loại đức tin như vậy, loại đức tin mà không có việc làm, loại đức tin mà không có thực chất, thì có thể nào cứu được một người hay không? Có thể nào nối kết với Đức Giê-xu Christ trong sự cứu rỗi được hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Như vậy chúng ta đã thiết lập rằng cả sứ đồ Phaolô lẫn tác giả Gia-cơ đều dạy rằng đức tin thật là đức tin dẫn đến sự cứu rỗi trong Đức Giê-xu Christ, là đức tin nơi Chúa mà thôi, trong ân điển mà thôi. Tác giả Gia-cơ giải thích thêm, đức tin giả là đức tin không thể đem đến sự cứu rỗi được, vì là đức tin không có thực chất, chỉ trên bề ngoài, chỉ trong lời nói, chỉ trong lý thuyết. Cho nên lời Kinh Thánh dạy dỗ rằng sự cứu rỗi được ban cho bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đức Giê-xu Christ mà thôi, không hề đòi hỏi công đức của con người, không hề cộng thêm bất cứ điều gì từ con người. Đức tin thật nơi Chúa Giê-xu là đức tin đầy trọn dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng làm thế nào để biết đức tin thật? Kinh Thánh cũng nói thêm, đức tin thật là đức tin có kết quả trong công việc làm, có kết quả trong sự thay đổi đời sống, bày tỏ ra trong đời sống mới, trong sự tái tạo là kết quả của sự cứu rỗi. Cho nên đức tin thật là đức tin kết quả trong công việc làm. Đức tin nào không có kết quả trong công việc làm thì không phải là đức tin thật, nghĩa là không phải là đức tin đem đến sự cứu rỗi. Nói cách khác hơn, việc làm chứng minh thực chất của đức tin. Gia-cơ đã viết trong đoạn 2 câu số 18, ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho các ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Cho nên đây là điều dạy dỗ rất rõ ràng. Công việc lành, công việc làm, công đức không hề đóng góp đem đến sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi luôn luôn kết quả trong công việc làm, công việc lành và công đức. Cho nên chúng ta không thể phân rẽ đức tin và công việc làm, vì đức tin thật không hề hiện hữu mà không có công việc làm. Và công việc chỉ là công việc lành được Chúa chấp nhận, được đẹp lòng Chúa, là công việc ra từ kết quả của đức tin. Không có công việc nào được gọi là công việc lành nếu không làm bởi đức tin, nếu ở ngoài đức tin nơi Chúa Giê-xu. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô dạy rất rõ ràng trong Roma đoạn 4 đến đoạn 6. Đó là sự xưng nghĩa dẫn đến sự nên thánh. Một người được xưng nghĩa nghĩa là một người được cứu, luôn luôn dẫn đến bước thứ hai, đó là người đó được bước đi trong tiến trình nên thánh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Kết quả của sự xưng nghĩa là sự nên thánh. Kết quả của sự cứu rỗi bởi đức tin là đời sống được thánh hóa, được thay đổi, được bày tỏ ra trong công việc làm của đức tin. Phương tiện mà con người tội nhân có thể nối kết với sự xưng nghĩa mà Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Giê-xu Christ tại thập tự giá là đức tin nơi Chúa Giê-xu. Và kết quả của đức tin nơi Chúa Giê-xu là đời sống thánh hóa trong sự vâng phục với Chúa Giê-xu, đem đến kết quả của sự thánh hóa đó là kết quả của đời sống bày tỏ ra trong công việc làm, thực hiện bởi đức tin, trong quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.